Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về, họ cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đến đây làm gì? Có phải để vui chơi không? Có phải để ăn uống không? Tỏ lên, có phải để mua sắm không? Có phải để dạo chơi không? Có phải để chụp hình không? Có phải để đi trình diễn không? Có phải đi biểu diễn không? Nhưng mà chúng ta đến đây để cầu nguyện. Chúng ta đến đây để cầu nguyện. Mình xác tín lại một lần nữa cho tất cả mọi người còn đang thắc mắc là tại sao mà người ta cứ ùn ùn kéo đến giao điểm tin mừng này, tại sao mà người ta cứ ùn ùn kéo đến đây, Tết nhất rồi không chịu ở nhà mà lo sắm Tết, không lo mà gói bánh chưng, không lo mà đi kiếm tiền để tiêu Tết, mà cứ ùn ùn kéo đến đây. Chúng ta trả lời với họ rằng: chúng tôi đến đây để anh chị em cầm cái quạt mình giơ cao lên, nói cho mọi người tỉnh lên, cho họ đang đam mê vật chất, đang là say sưa vào tiền của, đang là ham hố danh vọng chức tước địa vị, cho họ biết rằng: chúng tôi đến đây để chúng tôi đến đây để chúng tôi đến đây để rõ ràng như vậy, dứt khoát như vậy, và mục đích của chúng tôi duy nhất là như vậy, không có một mục đích nào khác. Ai muốn thắc mắc thì xin mời cứ đến đây. TTT đấy, cầm cái quạt dưa cao lên cho họ tê luôn. Ai còn thắc mắc thì xin mời cứ đến đây. Ai còn thắc mắc thì cứ đến đây. Giống như bài hát gì đó: mời anh mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi, nơi biên tân hòa đê. Rồi chúng ta cũng mời anh mời chị mùa xuân đến đây để. Ôi giời, mời vậy sao ta đến? Mời phải nói mạnh lên ta mới đến chứ. Mời anh mời chị, mùa xuân lên đây. Rồi đó, cứ phải như vậy. Để cho ai muốn thắc mắc, ai ở bên Mỹ về mà thắc mắc bộ tại sao giờ này người ta cứ đến đây làm cái gì, ai ở các nơi khác mà những người có chức sắc, có địa vị mà cũng thắc mắc rằng tại sao mà giờ này mà con chiên bổn đạo nó cứ kéo nhau đến đây để làm gì, thì chúng tôi chỉ trả lời là chúng tôi đến đây để mà tính tâm Tết, thì là chúng tôi phải cầu nguyện. Còn thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc gì nữa không? À, cho nên mình làm cái gì nó cứ rõ ràng, cứ trung thực, cứ trong sáng, cứ quang minh chính đại, không có gì mập mờ, không có gì mờ ám, không có gì hình thức, không có gì màu mè. Vì nếu mà không, Chúa sẽ nói với chúng ta rằng dân này chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Bây giờ anh chị em thử lấy tay mình làm có đúng không nha, bằng môi bằng miệng, đập vào miệng mình được không? Dân này chỉ thờ ta bằng, còn lòng nó thì, lòng nó để vào trái tim nha, môi miệng thì đặt vào môi miệng mình. Dân này chỉ thờ ta bằng, còn lòng nó thì, lòng nó thì, vì nó chỉ thờ ta bằng, lòng nó thì, nó chỉ nói với nhau bằng, còn lòng nó thì xa nhau với xa ta. Hai người gần nhau nói chuyện với nhau bảo là anh chỉ yêu em bằng, còn lòng anh thì xa ai, xa ai, nói xa ai. Còn tôi cũng, anh ấy, anh vừa rồi anh nói với ai? Anh nói với em, bây giờ em nói với anh. Em nói với anh là anh chỉ yêu em bằng, còn lòng anh thì, lòng anh thì, mà lòng anh thì hướng đến người khác. Đúng vậy, đúng vậy thưa anh chị em. Chúng ta đối xử với nhau như vậy, và chúng ta cũng đối xử với Chúa như vậy. Toàn là hình thức, toàn là giả tạo, toàn là giả vờ, toàn là giả đò, toàn là giả nai, toàn là giả bộ, toàn là giả vờ, toàn là giả, giả, giả dối. Mà có bài hát gì đó, em xin anh thì cứ gian dối, có bài gì đó phải không? Bài gì? Ừ, ở đây mình hát thằng nghe coi. Đây. Hát. Tôi xin người đó hát.
Có đúng. Còn hát có khúc không nhỉ?
Hát khúc rồi. Dạ.
Tôi.
Đây. Cầm mình hát rồi sao? Hát.
Dạ. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn một chút. Con quay lại cho.
May là còn một chút gì? Bạn nào biết hát bài đó nối tiếp cho nghe. Tôi xin người
cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi.
À đúng rồi. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Mày có dại dột mày thương một đứa như vậy không?
Có.
Bây giờ cha hỏi con này nhé. Cha hỏi con là bây giờ một đứa mà nó gian dối với con, bây giờ con có thương một đứa mà cứ gian dối miễn để cho con tưởng rằng nó yêu con, rồi con xin, con nói với nó là anh xin em cứ gian dối để anh mãi mãi được ở bên em, con có chọn đứa con gái nào mà nó gian dối để nó ở bên con không?
Không, con đang nói vợ con ạ.
Sao con nói vợ con sao?
Thì con đang nói đùa vậy. Tại con thương như vậy là vợ con, chứ con chỉ sợ vợ con thôi.
À con chỉ sợ có vợ con thôi. Cái thằng
này. Thương vợ con.
À chỉ thương vợ con thôi. Rồi, con lấy đây. Con chỉ thương vợ con thôi vì con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người nghe coi.
Dạ, thưa cha, con là Phạm Phêrô Phạm Ngọc Phương. Năm 2014 thì Con gái thứ nhất, gái nhỏ của con cha lúc đó nó mới có 1 tuổi rưỡi, nó bị bệnh tay chân miệng cấp độ 3, mà nói chung là trễ 15 phút là như hết cứu. Nó thở bằng máy lúc đó. Bình thường thì em bé mà bệnh tay chân miệng vô có 1 liều thuốc thôi, mà con nó vô gấp đôi. Lúc đó vợ chồng con chỉ biết cầu nguyện Chúa và Chúa cứu con gái con.
Nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó tên là Phạm Ngọc Bảo Ni, nay nó được gần 6 tuổi.
Rồi, đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Dạ, cũng là ơn thứ hai là cũng là thời gian này con mới xưng tội, tại vì 7 năm con không xưng tội tính đến lúc đó.
Con xin người cứ gian dối. Mà Chúa vẫn cứ yêu con. Đấy, cái đó mới là quan trọng. Rồi, sau 7 năm con bỏ Chúa, lý do?
Thì con nói chung là con cứ lao vào kiếm tiền với lại ăn chơi. Cho nên con đi lễ con chỉ ngồi ngoài gốc cây à. Ngồi gốc nhà thờ.
Vậy là con đậu gốc.
Dạ. Vâng. Cho nên từ lúc mà con gái con bị như vậy cái này, con xưng tội và nhưng mà cũng chưa thật sự con quay lại. Tại trong thời gian sau đó thì con lại nó chắc là Chúa thử con làm ăn mỗi ngày một tiến bộ. Con lại lao đầu vào ấy và cuối cùng cũng lâu lâu vẫn bỏ lễ ngày chủ nhật. Nhưng mà 2 tháng vừa rồi là con cưng là Chúa gõ con thêm lần nữa đấy. Là con cái bệnh của con nó nặng hơn.
Bệnh gì?
Dạ bệnh cột sống dính khớp nha. Nó nặng hơn cho nên con phải nghỉ làm. Nói như vậy thì con đi lễ ngày thường luôn. Còn lúc trước là con chỉ đi lễ ngày chủ nhật. Dạ.
Rồi con ơn thứ ba.
Dạ thì 2 tuần vừa rồi, cách đây 2 tuần con với vợ con bị qua đường bị cái xe Honda của cái anh kia say chạy tông cái rầm của em, mà xe thì vỡ nhưng mà hai vợ chồng không sao hết chứ. Dạ cảm ơn.
Chúng ta cầm tuấn nhờ mẹ đến với Chúa lên nhá. Tuấn hallelujah, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cầm cuốn sách ai cũng có trong tay hết rồi. Cầm lên. Hallelujah. Cầm lên. Hallelujah. Làm sao mà con biết được cái giáo điểm tin mừng này? Hôm nay con đến đây để con làm chứng.
Dạ mẹ con nói. Dạ con cũng đến đây 3 lần rồi, nhưng mà mấy lần đầu con không dám lên, không dám lên làm chứng. Hôm nay con quyết con chạy lên.
Rồi cho tặng cho con cuốn sách cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Thế cha con có rồi.
Rồi.
Cho con cái ấm ảnh đi.
Cho con tấm ảnh đây, cho tặng cho con tấm ảnh. Con thích gì thì cha chiều cái đó. Đây con rước Chúa về trong nhà của con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi anh đứng đây, anh cào quá, đứng đây cho tôi đỡ mỏi tay.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con tên là Paulo Đỗ Hoàng, hiện tại con ở xứ Tân Mai, thành phố Bình Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Năm 2016 cuối năm vừa rồi thì con đi làm chương trình về, thì các em
có làm chương trình gì?
Dạ con.
Con làm nghề gì mà đi làm chương trình?
Cái nghề của con là con làm bảo trì điện tại bệnh viện, và nghề tay trái của con là con dẫn dắt chương trình làm MC ạ. Thì sau khi con làm về thì các em rủ con đi uống nước, thì trên đường con về thì con bị tông xe. Và lúc mà con bị tông xe thì con té ra, thì lúc đó con không biết gì hết. Và các em thì khi mà con tỉnh lại là con đi làm, thì các em mới kể con nghe là khi anh Hoàng vừa té xuống thì anh bị sùi bọt mép, và tụi em rất là sợ, tụi em khóc. Và có một em thì chuyên nghề đến lòng thương xót Chúa thì mới lại đứng và khóc và lại con lại xin Chúa xin phù hộ cho anh con. Sau đó thì đưa con vào bệnh viện, thì trong bệnh viện thì mọi người rất là lo sợ và hoang mang, tại vì con làm trong bệnh viện luôn ạ. Thì mọi người mới đưa con vô phòng mổ, thì lúc đó là con bị hôn mê. Sau đó thì hôm sau thì con hôn mê và hôm sau mới mổ. Thì khi mà mổ xong thì con trong phòng hồi sức được một ngày. Thì lúc đó thì trong đầu con rất là không có còn nhớ gì hết. Thì con lúc đó bác sĩ mới vào máu, vào nước biển, con mới giật dây nước biển và giật máu ra. Con mới chạy trong vòng trong bệnh viện, và có một số anh em làm cùng với con tại bệnh viện đưa con vào thang máy để đi lên tầng của bác sĩ. Và con đã giật áo của các anh đó, và con giật dây vô máu vô nước biển. Và lúc đó là khi mà con tỉnh con đi làm thì các anh em mới kể con nghe, con bảo ủa tại sao anh phải làm như vậy, không anh dữ lắm. Thì gia đình con thấy vậy mới sợ và đưa con đi bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó 2 ngày sau đi đưa con đến Chợ Rẫy thì con lúc chung con không biết gì hết. Và khi đưa con về nhà và 10 ngày sau thì con đi làm thì mọi người mới kể con rằng mổ và đưa lên Chợ Rẫy và con về. Thì nói chung là con đã được ơn của Thiên Chúa ban cho con.
Con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này? Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, con có biết lòng thương cho Chúa là biết cha cách đây mấy năm con có đến sứ nhà thờ Chí Hòa. Vâng, thì con có dự 2 thánh lễ và cha có dự lễ, mà con lần đầu con đi thì con rất là ngỡ ngàng. Và con phải nói rằng con ngạc nhiên lắm mà con không được vào nhà thờ vì quá đông, con ngồi ở ngoài. Và lần thứ hai nữa thì con cũng khoảng 1 tháng sau con cũng đi, con ngồi ở ngoài. Và sau đó thì con về lo công việc làm quá và con cũng không có nhớ đến lòng thương xót Chúa. Thì một thời gian gần đây thì con có biến cố rất là quan trọng và con mới nhớ đến lòng thương xót Chúa. Mà con không biết đi đâu thì con chỉ nghe phong phanh là cha đi nước ngoài. Và con vô YouTube thì con vô tình con thấy giáo điểm tin mừng và con mừng vô cùng. Và con sẽ hỏi địa chỉ và con đã đón xe lên trên đây. Và cái ơn của con nữa là ba con đang bệnh rất nặng, ba con bị ung thư. Dạ thưa cha, ung thư gan. Mà trong gan của ba con thì có một cái khối u và bác sĩ báo rằng khối u của ba con là rất là nặng. Thì đưa ba con đi bệnh viện thì con không có thành đổ cái gọi là cái gì vô trong con người để bao lại để giữ cái khối u đó khỏi lan ra. Thì khi con lên lòng thương xót Chúa trên giáo điểm này nào, con ở tới ngày hôm nay là 35 ngày rồi. Và con đi là ngày mùng 1 Tết. Và khi ngày đầu tiên con đến đây thì con nghe cha giảng, con ngồi dưới con cứ khóc, nước mắt con chảy vô cùng. Con bảo hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018. Con đến với Chúa, xin Chúa thánh hóa cuộc đời con và xin ban cho con, ban cho ba con được khỏi bệnh hoặc là bị nhẹ cơn đau. Thì nếu mà Chúa, vì ý Chúa mà Chúa có cất ba con về thì cất cho ba con về trong nhẹ nhàng. Đó là cái ý của con. Thì cách đây 2 tuần thì con có gọi điện thì về nhà thì gia đình con nói là bụng của ba, thì lúc bụng của ba con rất là to, thì bữa nay bụng của ba con cũng xẹp rồi. Và vừa rồi con cũng gọi điện anh con thì anh con bảo là ba hiện tại là cũng mệt và bác sĩ nói rằng là ba không biết là Chúa sẽ cất ba đi lúc nào, thôi em mới cầu nguyện cho ba. Và điều đặc biệt nữa là kiểu con được một ơn là ngày hôm qua thì con cũng tưởng là con có thể là Chúa cất con về. Con đi tắm và con bị té rất là đau. Con té một cái mà con chống tay xuống đất, xong cái con ngã đầu ra sau, con tưởng đầu con đập xuống sàn nhà thì chấn thương sọ não. Nhưng mà con vừa lúc đó thì con nghĩ thế, lạy Chúa, con tin thác vào Chúa. Sau đó con đứng dậy thì 2 cái tay của con rờ thì con nó đỡ đau và con bình tĩnh, con ngồi dậy và con cảm ơn Chúa. Và con nghĩ rằng tại vì ngày hôm nay là Chúa ban cho con, vì con ở bên đây thì con đến cái nhà trọ đó con thấy không có ảnh Chúa gì hết. Con mới nói với nhà trọ rằng gia đình mình phải có một ảnh Chúa, một bàn thờ để rất là ấm cúng. Sau đó thì con đã làm một bàn thờ Chúa, ảnh lớn lắm và 2 cây nến và 1 bình hoa. Thì tất cả mọi người 9 giờ tối đọc kinh và 5 giờ sáng đọc kinh thì con phải cảm thấy rất là ấm cúng. Và vì con làm điều đó mà con nên ngày hôm qua Chúa đã cứu con ạ.
Hallelujah! Đi cao lên! Hallelujah! Hallelujah! Lần trước anh đến Chí Hòa, còn lần này anh trở về giáo điểm. Anh đến đây thì anh thấy nó như bầu khí nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì con đến đây thì phải nói rằng con thấy là trong lòng con rất là thanh thản. Và con được quen với một số mọi người và các chị, các em, các cô, mọi người chia sẻ những là trong tủ thống lo toan những căn bệnh rồi những khúc mắc trong cuộc sống. Thì mọi người bảo nó đến với lòng thương xót Chúa thì thấy rất là thanh thản và nhẹ nhàng. Thì thôi giờ con xin cha cho con 3 phút thôi để con hát một bài hát thanh ca để gửi tặng cho cộng đoàn. Nhạc phẩm được mang tên
bài gì?
Tình Chúa cao vời ạ.
Xin anh đàn ra dạo dụng cái bài Tình Chúa cao vời. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng hai anh thanh niên lên chia sẻ, tất cả đều cảm nhận được rằng là mình bỏ Chúa. rồi Chúa để cho những biến cố này, biến cố đó, biến cố kia xảy đến, mình mới sực tỉnh và nhớ đến Chúa. Đúng không? Đúng không? Con mình đau, mình mới nhớ đến Chúa. Rồi mình bị đau, mình mới nhớ đến Chúa. Bố mình đau, mình mới nhớ đến Chúa. Mình bị té một phát, tưởng là hôm nay là ngày sang năm là ngày giỗ đầu của anh rồi, và anh mới nhớ đến Chúa. Mà một điều tôi cảm thấy thật sự xúc động là vì cái chia sẻ của anh ấy mà chúng tôi chưa làm được, cũng xót xa lắm. Vì anh chị em đến đây là những người từ các tỉnh thành xa xôi, mà muốn ở lại mấy ngày mà cầu nguyện, không có được cái nhà xứng đáng để anh chị em ở lại. Anh chị em đến những trung tâm hành hương khác, họ có đầy đủ mọi phương tiện cho anh chị em, đất đai, nhà cửa, mọi cái nó khang trang, mọi cái nó lộng lẫy, mọi cái nó sang trọng. Còn anh chị em đến đây, nó nghèo, nó nhỏ, nó hèn, nó bé, nó mọn. Vì chính bản thân chúng tôi nhà cũng chưa có ra cái nhà để mà ở, vừa phòng áo, vừa phòng ở, vừa phòng khách, vừa phòng cơm, vừa nhà kho, tất cả nó gói ghém chỉ trong vòng có cả cái nhà nguyện, cả hai nhà sứ chỉ có 300 mét vuông mà thôi. Rồi anh chị em đến đây, tôi mong ước được rằng là xung quanh mình là những căn nhà trọ sạch sẽ, khang trang cho anh chị em. Và nhất là cái đẹp nhất đấy là có một bàn thờ nơi mỗi nhà trọ. Anh ấy nói cứ 9 giờ tối anh chị em họp nhau cầu nguyện, rồi trước khi đi ngủ sáng 5 giờ dậy đọc kinh cầu nguyện. Rồi cả ngày anh chị em đến đây thì thoải mái, nước có đủ, nhà vệ sinh có đủ, ghế nằm có đủ hết cho anh chị em, mát, sạch, thoải mái. Khao khát ước mong làm sao có được những mảnh đất xung quanh để làm những căn nhà trọ cho nó xứng đáng là nhà trọ, chứ không phải là như cái những trại tị nạn nằm xếp lớp, cả đàn ông đàn bà nam nữ họ cho xếp lớp hết, rồi nhà vệ sinh không có, rồi chỗ tắm giặt không có. Lòng tôi thấy xót xa. Mỗi buổi tối mà 1-2 giờ sáng mà đi vòng quanh này còn thấy những người mà đi kiếm nhà trọ. Trời, con mới ở Bắc vào, con mới phi trường xuống, 1-2 giờ sáng gọi cửa, mình cho vào đây thì cũng không có chỗ, mà chỉ sang nhà trọ thì nhà trọ nào cũng đóng cửa, mà có vào nhà trọ thì đôi khi họ cũng lợi dụng, họ bắt chẹt anh chị em mình, thấy xót xa lắm. Anh chị em cầu nguyện để cho có những ai đó có lòng hảo tâm mở nhà trọ cho nó xứng đáng, để những anh chị em đến đây có nơi ở cho nó xứng đáng với nhân phẩm của một con người. Đừng có vì lợi lộc mà bắt chẹt con người, đừng có vì đồng tiền mà làm mất nhân phẩm của con người. Và nhất là có một cái nhà nguyện mà có, không phải nhà nguyện nhưng mà nhà trọ mà có bàn thờ để sớm tối anh chị em cầu kinh với nhau. Mời anh chị em lắng nghe bài hát Tình Chúa Cao Vời.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào. Để cho cơn xưng Chúa ơi, để cho cơn xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa muôn đời, tình yêu thương Chúa cao vời, người thương con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, gọi con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào. Để cho cơn xưng Chúa ơi, để cho cơn xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha, truyền rao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp dân xa. Lòng con kính cương dân Ngài, làm nhân chứng cho tình yêu. Lời con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Đây, chơi gửi tặng con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Trong cuốn sách Con Đường Tín Thác này có cái CD kèm theo. Đây là cuốn sách mà Trời có viết trong vòng 3 năm trời. Con đọc, con nghe và con làm MC. Con đi quảng cáo lòng thương xót Chúa, không phải đi quảng cáo mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì có rất nhiều MC nhưng mà chưa có MC lòng thương xót. Ước mong rằng ngày hôm nay Chúa đánh động nơi con với giọng nói thật là truyền cảm, với giọng hát rất là đầm ấm. Con trở thành một cái dụng cụ thật là tuyệt vời của Chúa, hữu hiệu để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tặng cho con 365 bài giảng đưa về cho ba con nghe nằm trên giường bệnh nha. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa giáo điểm tin mừng. Những ai chưa biết con đi làm MC đám ma đám cưới rồi, tôi cứ giơ cái quạt này khoe cho mọi người nha. Đây chưa, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho con. Còn đây là lộc xuân nữa con. Đây, tặng cho con thêm một lộc xuân nữa, đưa cho ba nha. Rồi,
một chút.
Rồi, mời con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con tên là Maria Đỗ Thị Tươi. Con hiện đang là ở nhà họ Đạo Mẹ Vô Nhiễm, giáo hạt Bạc Liêu, giáo phận Cần Thơ. Hôm nay con đến đây làm chứng cho chính bản thân con. Hiện con đang mang trong mình căn bệnh mãn tính. Căn bệnh này con nói ra thì chắc toàn thể ở đây không ai biết căn bệnh này là lupus ban đỏ hệ thống tự miễn. Căn bệnh này nó đang tiến triển tổn thương thận và tụy. Nước tiểu của con nó đang có nhiễm trùng máu. Hiện con đang nằm và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy 15 ngày. Bệnh viện Bạc Liêu một tuần tiến bệnh của con không tiến triển hết. Chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy thì 4 ngày.
Qua đây đứng đây cho mỏi tay quá. Xuống. Rồi.
Con nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy thì cấp cứu 4 tiếng trong phòng cấp cứu, chuyển con lên khoa nhiệt đới chống độc. Tại vì trước con có đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy một lần rồi, lấy thuốc trong vòng một tháng và xét nghiệm con là cái căn bệnh của con là cái biểu hiện ban đầu nó sẽ bị viêm đa khớp, là con sẽ không có hoạt động được các khớp của con, là tất cả là nhờ ông xã con giúp trợ giúp cho con. Mà lên Chợ Rẫy thì bác sĩ khám cho con lại cho con uống thuốc về khống chế và ngăn ngừa ung thư, cái thành phần thuốc của Ecosit đó, là cái căn bệnh đó, cái thuốc đó là nó sẽ làm tổn thương nội tạng của con người rất là nhiều, trong khi đó là bệnh của con nó đang phá hủy cơ thể con, con virus nó đang ăn mòn con rồi, mà bác sĩ lại cho con uống cái thuốc đó. Xong rồi lên tái khám, lên cấp cứu thì bác sĩ mượn cái hồ sơ của con để mang đi học nguyên một ban nội cơ xương khớp á, là nguyên một buổi sáng. Bác sĩ đó xuống bị kỷ luật nhưng mà không xuống xin lỗi con, mà ông bác sĩ trưởng khoa ông phải xuống xin lỗi con, đưa các bác sĩ ở ngoại quốc để điều trị cho con trong vòng 15 ngày. Thì khoảng 4 ngày lấy máu thì nó mới xét nghiệm ra bệnh của con á. Thì cái ngày mà đưa con đi cấp cứu á, thì ông xã con đưa con đi chăm lo cho con hết những cái thời gian đầu, là chưa biết bệnh của vợ mình là bị như thế nào. Đến khi mà xét nghiệm ra bệnh rồi là coi như ông xã con buông con luôn. Hiện tại bây giờ là ông xã con nó muốn bỏ con, là coi như là tự lo trả về cho bố mẹ con đã. Là bây giờ con xin trả về nơi sản xuất thì con cũng không chịu được nữa. Tại vì con uống thuốc quá nhiều loại thuốc rồi, mà nó sẽ làm cho cái tinh thần của con với cái tâm lý của con nó không có được ổn định. Nên là con xuất viện về trong 15 ngày mà ông xã con chưa bao giờ từng hỏi con hay là em có khỏe không, hay là em có bỡ đau không, hay là em sẽ như thế nào. Về chửi con á, mày bớt điên chưa, mấy bác sĩ cho mày uống thuốc một ngày á, bao nhiêu lần uống thuốc điên à, rồi hả, ăn cơm đi rồi uống thuốc tâm thần về cho nó bớt bớt nói đi. Mà thực sự là con chỉ muốn nói chuyện với mọi người để cho con thanh thản đầu óc để con đừng có nghĩ đến bệnh tật của con nữa. Mà ông rể con thì đi làm về rồi căng thẳng đầu óc rồi cứ đè lên con rồi đưa trúc giận lên con hoài.
Rồi sau đó thì sao? Cuối cùng sao con được ơn chữa lành như thế nào?
Thì sau đó thì bệnh của con là không có tái, bây giờ nó không tiến triển nữa. Mà con nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy thì cái phòng bên cạnh cái quẹt tròn nó cháy mà đỏ mà rơi xuống dưới giường bệnh nhân, mà người ta chạy ồ ra ngoài hết. Mẹ con chăm con mà nằm ở dưới giường gầm giường mà không chui ra được luôn, coi như là nếu chết thì cũng chết ở trong đó. Rồi về nhà thì con chú cứu con hầu như là một tháng này là 4 lần thoát chết. Về nhà ông xã con cái chống dịch bị hư mà xài điện 3 pha công nghiệp mà không có gắn chống dịch hay chống dịch khác, để con bị điện giật, con nằm bất tỉnh dưới đất 1 tiếng đồng hồ, là con tỉnh, con tự truyền điện, điện nó tự thoát ra khỏi cơ thể con tự tỉnh lại. Rồi nghĩ là mình bị tâm thần hay là mất trí này kia, nhưng mà con tỉnh lại, con bình thường lại. Rồi không cho con xài điện thoại đấy, không cho con xài tiền, thay hết đổi mật khẩu điện thoại của con. Xong rồi ông xã con quên cái mật khẩu mình đăng ký lại, đến lúc con mới nhìn lén lén, con nhìn con họ để xem là xài cái mật khẩu nào để con mở. Đến lúc mà đi làm rồi cái ở nhà bị điện giật, cái con dậy con tỉnh lại con mở mật khẩu rồi con chửi kinh khủng luôn. Cái kêu ủa mày điên
mà. Rồi bây giờ thì bệnh tình của con như thế nào, con biết giao điểm tin mừng đến cầu nguyện thấy ra sao?
Thì cái bệnh tình của con hiện tại thì là nó đang là tiến triển tốt rồi. Bây giờ con chỉ mong sao cộng đoàn lòng thương xót và cha và mọi người cầu xin cho con, để cho con thuốc không chữa được bệnh, nhưng mà biết đâu là ơn Chúa sẽ ban xuống cho con, ban phép lành cho con để con chữa khỏi bệnh. Còn giáo điện tin mừng là con đến lần thứ hai rồi. Lần đầu là con lên chỗ nhà thờ Chí Hòa. Còn giáo điện tin mừng lại là ở dưới nhà thờ con có một cái đoàn ngửa 1 tháng là đi 1 lần, có 1 chuyến xe cứ đi lên đây xong 1 ngày là về. Ở bác Lan Tân ông giáo
thầy cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, con nghe nhiều hơn nói nha, con nghe lời của Chúa đi, con đừng có nói nhiều chồng con nó cũng không có vui, mà người khác thì tưởng là con tâm thần nó mệt. Để con tập, con xin Chúa cho con được cái ơn là biết lắng nghe mà không phải nghe lời thế gian, lời chồng con nói, lời cay đắng, lời tôi xin người cứ dăm dối, tôi tưởng người yêu tôi. Con muốn chồng con như vậy không? Không, thà chồng con bảo là ta không thích mày còn hơn là anh yêu em mà nó là dăm dối thì em thua cái gì đâu, phải không? Phải không thưa anh chị em? Chả thà như vậy đi, nó thấy mình bệnh nó bỏ trả về đơn vị sản xuất đi. Cứ thật thà trung thực mà nói như vậy còn hơn là nó cứ giả dối gian dối, rồi tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi xin người cứ gian dối để người ở mãi bên tôi, ở mãi một bên một cái đứa mà suốt ngày nó gian dối có sướng không? Trả lời, ở mãi một đứa mà suốt ngày nó gian dối có sướng không? Ở mãi bên một đứa mà mình tưởng rằng nó yêu mình nhưng mà nó là gian dối có sướng không? Vậy thì tội gì cần gì? Này con lắng nghe 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Bài gì?
Bài
gì?
Cầu cho cha mẹ.
Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi con về con đọc xong rồi con nghe. Bìa con chỉ có đọc, cứ nghe, nghe và đọc để lời của Chúa thấm vào con, lời Chúa chữa bệnh cho con, lời của Chúa hoán cải con người của con, và nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu. Nên là mà con có nóng và con đổi điên thì con muốn chửi chồng ấy, thì con lấy cái quạt này con quạt cho nó mát. Nhớ không? Nhớ không con? Nha. Rồi đừng có xả. Con cho biết là con bị căng thẳng, bị stress, cho nên là muốn giảm stress. Thú thật là nhiều lúc tôi cũng bị căng thẳng lắm, cũng bị stress lắm chứ. Bao nhiêu công việc nó dồn dập, đang ấy thì chai điện nó hư, tí thì chai máy nước nó tràn, tí thì chai tivi nó sọc sọc, rồi tí thì chai nhà vệ sinh nó hết nước, lại chua tôi đủ mọi thứ. Nhiều khi nó căng thẳng lắm, cũng stress lắm. Cho nên chai giảm stress là chai cứ ra cho đứng cho nhìn trừng trừng lên Chúa, nhìn vào Chúa để Chúa chữa lành cho. Nhớ không? Đây tặng cho cái móc khóa về tặng cho chồng, được không? Rồi về nói chồng sao?
Dạ, cha Long gửi về chồng anh.
Không, em phải nói cho làm sao cho nó ngọt với chồng con. Chứ gì con cứ chửi chồng mà bấm điện thoại còn ngó mật mã nó như thế nào mở ra để tưởng ngó mật mã. Đáng lẽ ra con ngó được mật mã thì con phải vớ điện thoại đó. Anh yêu, con đây vớ điện thoại thì chửi nó còn hơn như tắt nước vào mặt nó thì đời nào mà nó không phá mật mã. Nào bây giờ con thử tưởng tượng coi, bây giờ con về gặp chồng con, đưa cái móc khóa này và nói với chồng một lời thật ngọt ngào, thật âu yếm coi, thật thật chứ không phải lời gian dối. Nào nói.
Anh ơi.
Ơi.
Em được cha tặng cho này về đeo vào chìa khóa xe cho anh. Ừ. Để anh đi đường được bình an ạ.
Đấy, phải ngon rồi. Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhá. Rồi đi về bình an. Thôi đi, mau, rồi đi. Về nghe đi, đừng có nói nữa. Ngon nữa nó chửi cho. Rồi lên đây ông. Thôi để cho đứa bé nó lên trước đi, con nó ú nãy giờ nó cứ đứng chờ. Ông cho đứa bé lên trước chúng tôi. Nó chạy lon ton, đây con. Rồi, con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Cha con năm nay 60 tuổi, con ngoài Bắc nhưng mà con vào gọc.
Đây là con thứ mấy?
Con này là cháu ngoại của con.
Tưởng là 60 tuổi mà còn đứa bé này thì là phép lạ. Rồi cháu ngoại, rồi được ơn gì, nói to lên.
Cha là con mới vào đây được thứ ba này là một tuần. Thì con ở sinh sống ở Gò Vấp, con mới về Bắc nhưng mà mẹ con á, thì nhắn nhủ với con là mẹ con muốn ước ao nằm trứng cho Chúa. Thì vào cảm ơn cha vì mẹ con tháng 26 tháng 6 mẹ con trước 5 ngày mẹ con gọi điện cho con. Mẹ con bảo là con ơi từ nay con đi lễ cha Long nhá. Mẹ năm nay mẹ 76 tuổi mà mẹ không đau đớn chân nữa. Tháng 9 mẹ sẽ vào mẹ tạ ơn cha Long. Thế là mẹ con nói với con vậy. Thì sau được một tuần thì mẹ con bị ra ao, mẹ con chết đuối. Thế là đến hôm nay con muốn con nằm trứng cho mẹ con để mẹ con được ước nguyện được nằm trứng. Là mẹ con nghe đài của chú con mới ở Bắc vào đây để mua cho gì con cho được một cái đài. Thế về nghe mẹ con bảo hay lắm con ạ. Con ở trong đấy con chịu khó mà đi lễ cha mà mua mà nghe con đau chân. Thế từ hôm đấy con nghe mẹ con thì con đi lễ ở nhà thờ Trung Bác. Rồi con mua băng về con cứ đêm nào con mở đến sáng con nghe. Thì con bảo này Chúa thôi, Chúa ban cho con nhiều lắm mà nhiều khi con hờ ơ, con quên. Thế đến khi là đến thứ hai thì là con bé cháu này thì đi bệnh viện gia đình thì người ta nói là cháu chỉ có một đùi thôi. Nó gọi
cái gì?
Cháu chỉ có một chân thôi. Thế con mới đến lúc cháu vào phòng sanh thì bác sĩ gọi con nói là mẹ nó phần sống thì ít lắm, phần chết thì nhiều, còn cháu thì chỉ có một cái đùi thôi. Thế con nói thôi một đùi cũng được, cũng nuôi. Thế đến lúc mà khi mà nói xong được khoảng 15 phút thì hai đứa kia đẻ còn khó, con này đẻ tuột ra cái là không phải gì nữa mà cháu cũng không bị sao, mẹ cháu ngồi kia đó. Vâng, thế là con cảm ơn Chúa vì là nhà con được quá nhiều hồng ân mà con đi lễ nhiều lần lắm để con làm chứng cho Chúa mà con không có được. Hôm nay con thuê xe con quyết định là đi. Con hỏi thăm cái chú ấy nói là giáo điểm tin mừng. Thế một lần nữa là lần thứ ba là nhà con là
đây là đứa bé mà đẻ tuột cái ra phải không? Đó, bác sĩ bảo chỉ có một đùi đây. Bé đây coi còn mấy đùi. Đây mọi người ngó coi được mấy đùi. Đây con, để cho bé con lên có mấy đùi, mấy đùi. Mấy đùi. Có bị sao không? Rồi mẹ lên đấy, bé cho bé cho mẹ đây con. Cho nên chia sẻ cho mọi người lúc đó cảm giác của con như thế nào mà bác sĩ bảo chắc chắn chỉ có một đùi.
Hôm con đi khám nó kêu là không có tìm thai. Xong rồi nó nói tùm lum hết nhưng mà con cứ cầu nguyện con không nói nhà con. Đến khi con sanh xong con mới nói là mẹ ơi hôm mà con đi khám người ta bảo không có đùi. Thế con có chỉ cầu nguyện thôi, con không nói một người nào chồng con cũng không nói luôn. là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Con chỉ biết đọc kinh cầu nguyện thôi, chứ con không biết làm gì.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Mai Thị Thúy, 34 tuổi, con ở Thái Bình.
Dạ, đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ ba của con.
Đứa thứ ba rồi. Và hôm nay con sao con biết được giáo điểm Tin Mừng, con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ con hồi xưa thì con hay đi nhà thờ, cũng đi nhà thờ Chí Hòa, rồi đi nhà thờ Tử Đình. Hồi xưa cha đi về đấy thì nhà thờ nào con cũng đi hết, nhưng mà có nhà thờ từ hôm mà nhà thờ Bắc Trung Bắc thì con sanh ra thì con bé nó quậy quá con không muốn đi. Thế mà hôm nay mẹ con bảo thôi đi đi, tại vì nó hay bị ho bị cảm á, thì con đi đi rồi con xin ơn. Thế thì con cũng đi đón cháu đang đi học, con đón cháu đi luôn. Dạ.
Hallelujah. Bà còn muốn lên đây bà nói ơn gì nữa không bà kia? Đây, tôi gửi cho mẹ con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo và cây quạt giáo điểm Tin Mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa. À, xin Chúa chúc lành cho con và gia đình nha. Chúc lành cho bé. Bé này nó tên là gì?
Dạ bé tên là Trần Mai Gia Hân. Trần Mai Gia Hân là được 17 tháng.
Con cũng vẫn làm chứng cho chồng con. Chồng con là coi năm 16 thì 2016 chồng con bị tim mạch, thì bác sĩ ở Nguyễn Tri Phương gọi điện con bảo là chồng con không có sống được một tuần đâu, chỉ phải chạy tiền mà mổ cho nắp ten vào chứ để vậy thì không sống được. Thì con nói với nhà con thì nhà con bảo thôi về Bắc, nếu chết thì chết ở Bắc. Thế đến lúc con đi khoảng 20 bác sĩ thì bác sĩ nào cũng bó tay, không có bác sĩ nào nhận lời. Vừa giờ con đi qua đến bệnh viện Tâm Đức ở quận 7, cái chú nói ở đây là quận 7. Con lại nghĩ con giật mình, con bảo trước khi lúc người ta giới thiệu là đi bệnh viện Tâm Đức đi mà mổ thì bác sĩ nó tốt, thì con có sang bệnh viện Tâm Đức con mổ cho chồng con. Thì đi 3 lần, đến lần thứ 3 thì nhà con chuyển tiền hết, mà con hỏi mấy trăm triệu thì người ta nói là tất cả ca mổ khoảng gần 400. Thì con chuyển tiền cho chồng cho xong thì lúc 1 giờ thì cô bác sĩ ra bảo với con là chồng chị nặng lắm. Thì con với một cậu nó con đọc kinh 50 kinh lòng thương xót Chúa, xong con cứ xin Chúa thương với chồng con vì con với nhà con thì còn quá trẻ.
Mày bao nhiêu tuổi?
Nhà con nó 60 nhưng mà các cháu nó xây dựng hết rồi, nó
còn quá trẻ.
Thì lúc đấy bác sĩ ra nói với con là nhà con lặng lắm. Thế con bật lại con đọc 50 kinh lòng thương xót nhưng mà con đọc cũng không có kinh nào vào kinh nào, vì lúc đấy nó như là mất hồn rồi. Thế đến lúc khoảng 4 giờ thì nhà con ra thì cũng không mổ được. Thì con hỏi sao là anh chưa mổ được, bảo chưa biết. Thế con ra thì bác sĩ gọi là Bùi
được.
Thì bảo là không có bệnh gì hết, mà nhà con về là coi như vợ chồng con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì năm nay 2 năm rồi mà nhà con không phải mổ mà cũng không có chết.
Không mổ mà cũng không chết. Tức là chị cầu cho ông ấy chết sao mà tới bây giờ mà vẫn không chết. Rồi muốn sống còn trẻ lắm vậy, muốn sống đến bao nhiêu thì mới về với Chúa.
Chúa ơi, cha ơi, chúng con bây giờ còn 2 vợ chồng, nếu mà Chúa cất đi thì 70 tuổi thì ông xã nhà con mà mất trước thì Chúa khoảng tuần Chúa cất con đi thì nó ấy, còn bây giờ các cháu đi xây dựng nó ở riêng hết rồi, còn có 2 ông bà.
Cảm ơn chị. Bà này hồn nhiên đơn sơ, làm chứng nói toàn những từ rất là bình dân, đẻ tuốt một cái nó ra mới đùi. Còn vợ chồng con với con còn trẻ lắm, bao nhiêu vậy? Mới có 60 mà chồng con vẫn còn sống chưa chết. Thấy đấy là lời chân thật. Chúa thích là thích cái sự chân thật đó. Mà anh chị em mình nghe, nghe những cái lời đó mình thấy nó vui không? Vui. Mà thấy nó thật không? Thật. Chứ còn màu mè khách sáo, kính thưa, kính bẩm, kính cụ, kính lão, một lô kính cuối cùng chẳng có cái kính nào ra cái hồn nào cả. Đây, mời ông. Ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thân đại cha, con là Nguyễn Văn Năng ở Thái Bình. Con ở Thái Bình. Nguyễn Văn Năng 59 tuổi ở Thái Bình. Con công tác ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bây giờ con đang công tác và sống ở thành phố Điện Biên Phủ. Thì ở trên Điện Biên Phủ, cái thành phố Điện Biên Phủ thì thưa với cha là đến bây giờ thì chưa bao giờ nghe thấy về vấn đề về chỗ giáo điểm tin mừng này cả. Mà chưa bao giờ nghe thấy tin về cha Long, mà về cha Long ở trên thành phố Điện Biên Phủ. Thành phố Điện Biên Phủ là một cái tỉnh duy nhất trên toàn đất nước Việt Nam là không có công giáo. Chỉ duy nhất là mới có được cách đây khoảng 7 tháng, đã mất được 7 tháng là cái đạo công giáo. Con đi công tác 18 năm, đến bây giờ là 40 năm. Con xa Chúa là đến bây giờ là gần 40 năm. Xa
Hallelujah! Mày lên, chúng ta không nói chuyện nghe. Hallelujah! Mày lên, Hallelujah! Một là mở miệng tạ ơn Chúa, hay là lắng nghe chứ không nói chuyện riêng.
40 năm không xin tội, không đi lễ, không rước mình thánh. Và khi thỉnh thoảng có những năm đầu công tác con về phép thì bố mẹ cứ bắt con đi xưng tội. Một hôm con đi đến xưng tội thì cha con đem con bảo con thưa cha con đi công tác vừa về con nên xưng tội cùng cha, thì không hiểu tại sao cha gắt lên luôn.
Thôi được rồi, cái chuyện đó là tại vì ông thông cảm là chúng tôi ngồi tòa dạy tội, có nhiều khi nó mệt, có khi nhiều khi người này nói chuyện này chuyện kia nó mệt lắm, không nghe không có chịu nổi. Thà xưng tội thì xưng tội đi, có nhiều người thì không chịu xưng tội mà cứ kể lể thôi, rồi cứ kể bệnh thôi, mà không có xưng tội mình mà đi xưng tội người khác. Thưa cha, chồng con nó say lắm cha ơi, thưa cha, vợ con nó láo lếu lắm cha ơi, chú, mình vô kể chả kể tội mình, cứ kể tội chồng, kể tội vợ, kể tội con, có không? Có không? Rồi vô kể tội thì không kể tội mà cứ kể lễ, có không? Trời, con khổ lắm rồi, đời của con Jesus Maria ơi. Ô, tôi ngồi nghe, chị em ngồi mấy tiếng đồng hồ mà nghe hết người đến người kia, mà cái tai mình phải lắng nghe, tại vì họ nói nhỏ, nó to thì sợ người khác nghe cũng không xong. Rồi họ nói cái giọng thì giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung, giọng Huế, nghe có hiểu gì đâu, chạy con chẳng có tối gì cả, con chỉ giọng lãm tao thì đỏ chết chó rồi. Ô, thôi. Đó, cho nên ông thông cảm. Cho nên nếu mà anh chị em có gặp những trường hợp như vậy thì cũng xin thương mà tha thứ cho chúng tôi, vì lực bất tòng tâm, cũng muốn là một mục tử nhân lành để lắng nghe con chiên xưng thú lỗi lầm, nhưng mà cái môi trường rồi con người nó làm cho rồi sức khỏe đôi khi ngồi anh chị em ngồi 2-3 tiếng đồng hồ đau lưng không, mỏi gối không, mà cứ ngồi nghiêng về bên này chịu nổi không. Còn xin lỗi anh chị em, chưa nói chuyện là phải đi vệ sinh nữa, cũng không đứng lên mà đi vệ sinh được, tại vì họ cứ xếp hàng dài như thế này, vừa nhóc lên thì họ đã đến vô, nhóc lên họ đứng vô, không đứng lên để mà vặn cái lưng được một cái. Cho nên chị em cũng thương mà thông cảm cho các cha dạy tội cho chúng tôi không có muốn gắt muốn la đâu, nhưng mà nhiều khi cũng phải, con người mà đâu có kiềm chế được, nó to lên không được, cha con khắp sao, nói thầm nói thì bên tai, giống như nói thầm cái chuyện với người yêu của mình ấy. Nha, ông thông cảm nha, ông bỏ qua chuyện đó, rồi sau đó chuyện ông trở lại về với Chúa mới là quan trọng. Sau 40 năm mà biến cố nào đưa ông quay trở về với Chúa, mà hôm nay ông từ thành phố Điện Biên Phủ mà ông ấy nói là thành phố không hề có dấu chân của người công giáo, một thành phố mà bây giờ cách đây mấy tháng mới có dấu chân của người công giáo, mặc dù tin mừng đạo công giáo đã truyền đến Việt Nam hơn 400 năm rồi. Anh chị em nghe thấy có nhức nhối không? Có thấy rằng là cánh đồng còn bao la bát ngát không? Có thấy rằng lòng thương xót Chúa cần phải được lan tỏa không? Và có thấy trách nhiệm của mỗi người chúng ta là phải làm công việc đó hay không? Rồi ăn tuổi tiếp, lần sau quay trở về với Chúa, đó là điều quan trọng nhất.
Vâng. Thưa này cha, là sau cái 40 năm đấy thì con không được xưng tội trước lễ, rồi cứ phấn đấu công tác, rồi sau đó con trưởng thành về lãnh đạo cán bộ, lãnh đạo trong đảng, trong chính quyền, đoàn thể. Rồi một cái năm gần đây 2017, 2016, tháng 11 2016, con đi khám các bệnh viện thì tự dưng sức khỏe nó giảm sút nghiêm trọng. Sức khỏe nó rất cứ yếu đi, mệt mỏi, không sao chịu được. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, người nó cứ mệt mỏi. Xong rồi con đi khắp các cái bệnh viện lớn ở Hà Nội, bệnh viện 103, 108, bệnh viện E Hà Nội, bệnh viện Đức Chí Đức, bệnh viện thành phố Điện Biên Phủ, cứ hết bệnh viện nọ từ tháng 11 2016 đến nay là con cứ quanh đi quẩn lại giữa các bệnh viện, không thuốc, không lúc nào ngơi. Thế thì ở Điện Biên không nói, không biết gì về chỗ giáo điểm Tin Mừng này cả, mà chỗ Cha Nông cả. Thì anh rể con ở trong Vũng Tàu, chị gái con ở trong Vũng Tàu, thì con lại về Thái Bình. Con về Thái Bình thì anh con ấy bảo ở trong này cậu vào đi. Thế là vợ con cứ thúc con là phải đi xưng tội. Con bảo thôi đừng có nói nữa, gần đây cách đây khoảng một tháng thôi, gần đừng có nói nữa. Thế thì anh con ấy ở, anh rể con ở Vũng Tàu, anh ấy bảo là trong này có giáo điểm Tin Mừng, cậu đừng có cứng lòng, cậu phải xin Chúa đi, cậu đừng có cứng lòng. Thế con bảo là con mệt lắm, con không đi được. Con bảo mà đúng thực sự mệt thật, con mệt lắm không đi được. Không hiểu tại sao uống hết thuốc nó lại bị bác sĩ giáo sư tiến sĩ cả cho uống thuốc, nhưng cứ hết một tháng nó lại bị trở lại nguyên như thế.
Bệnh
nó bị viêm dạ dày trọng ngược rất nặng và rối loạn tiêu hóa, rối loạn tiền đình. Thế thì là anh con mới bảo thế thì nếu mà cậu không đi được thì anh ra anh đón. Thế là anh con ở trong Vũng Tàu, anh rể anh ấy ra anh đón con.
Ra đâu đón?
Ra Thái Bình đón con. Và đón con, đưa con vào đây. Đưa con vào đây thì anh bảo con là cậu đi xưng tội đi. Thế con nghĩ là anh rể nói thì con, vợ con nói thì con nói cho ngay. Thế là khi anh rể con nói thì con bảo là ngưỡng ngợ, xong con bảo vâng, vâng. Thế là đến cái hôm mà anh con có cái đài mà của cái máy của cha đấy, để thì con suốt ngày con đi bộ lấy cái đài của cái máy của cha giảng để con nghe. Thế đến hôm ấy thì nhà xứ Hồ Tràm họ đang xây nhà thờ, thế này cha anh con bảo sẽ gặp riêng cha cho con xưng tội cá nhân một mình ở ngoài. Thế con bảo vâng, thì con bảo vâng. Thế thì đến hôm ấy anh ấy bảo mãi chẳng thấy anh bảo đi xưng tội. Thế hôm ấy con mở máy ra nghe thì thấy cha giảng là muốn chữa lành phần xác thì phải tẩy sạch phần hồn đã. Thế là con nghĩ là thế là đúng, thế là đúng, thì là con nghĩ là cha nói thế là đúng. Thế con cầm luôn máy điện thoại điện cho anh rể con đang đang nhà thờ thì là cha đồng ý giải tội cho con luôn. Cha đồng ý giải tội cho con luôn thì con mặc vội quần áo đi cái đôi dép là xong là gặp cha, mỗi mình cha vào dẫn vào chỗ nhà phòng để con kể lại hết cái tội lỗi của con, vì con quá nhiều tội, con 40 năm và tội nó chồng chất các loại tội
các loại tội tội nó chồng chất rồi các loại tội nó như phải xếp tội còn xếp loại nó như phải chơi rồi.
Thì con thực sự là khi vào đấy là mà ngày mai tức là mùng 10 tháng 1 vừa rồi đấy là đi vào chỗ giáo điểm Tin Mừng. Thế là con nghĩ mà ngày mai đi rồi mà chưa xưng tội thì mà cha giảng thế thì mà mình chưa tẩy sạch phần linh hồn mà này, mình đi chữa lành phần xác thì khó. Con nghĩ là cha Long nói thế đúng, con điện cho anh ra gặp luôn cha. Thế là cha bảo đồng ý, thế là vào cha con phi vào cha giải tội cho con. Thế là chiều đi lễ rước lễ xong sáng mai con mùng 10 tháng 1 con đi vào giáo điểm Tin Mừng. Thì con thấy từ hôm vào đây đến hôm nay là 26 ngày thì con thấy là đầu óc con rất là thanh thản, xong là cái bệnh trào ngược nó phải cơ bản là gần như là không còn. Tối hôm con đi mùng 10 tháng 1 con đi giáo điểm Tin Mừng về thì cổ nó vẫn cứ nghẹn do cái trào ngược rất nặng, bệnh viện E nó nói rất nặng. Thế là khi con về con nằm thì con mua ở đây ba cỗ chẳng hạt được cha làm phép. Thế con để bên cạnh trên đầu giường này. Thế tối nó vẫn cứ gẹ cổ. Con bảo này Chúa có khi Chúa thử con, thế con lấy ba cối đường hạt con để đây. Thế là tụt xuống luôn, tụt luôn, không thấy gì nữa.
Tụt xuống luôn.
Không thấy gì, thở dễ luôn, không nghẹn ngào gì nữa. Đấy, cho nên là con là thứ nhất là con được ơn Chúa là thứ nhất là cứu, thứ nhất là về cái tài sạch cái phần tâm hồn của con vì nó quá trồng chất. Quá trồng chất vì con nói với cha là con về say nắm về công tác của đảng cho nên là đến là rất là nhiều năm, 33 năm tuổi đảng và bây giờ là rồi là làm cán bộ trong đảng đấy, xong nên là con cứ say mê xong rồi dần dần quên xa Chúa đi, xong rồi được anh chị cũng chị gái chị suốt ngày cầu nguyện rồi là vợ suốt ngày cầu nguyện để cho con quay trở lại. Chị bảo chứ là cậu là đảng viên thế thì là bên đảng viên nó không cho đi công giáo, bảo không, đảng viên đảng nó không cấm cái đấy, đảng nó chỉ cấm là mê tín dị đoan, nhưng còn đạo công giáo là đạo có thật, Chúa có thật thì không phải là mê tín. Thì con được cái ơn thứ nhất là Chúa chữa lành cho phần hồn của con, là con thấy nó rất thoải mái và thanh thản. Cái thứ hai nữa là cái bệnh dạ dày và tiền đình con thấy nhẹ nhàng, bệnh dạ dày của con thấy 90% là con thấy.
Hallelujah. Chậm cầm cuốn sách cá lên. Hallelujah. Để cá lên. Hallelujah. Hallelujah. À, anh chia sẻ cho mọi người biết là thành phố Điện Biên chưa có dấu chân của lòng thương xót và công giáo mà mới có ở đây là như thế nào, chia sẻ cái điều đó cho mọi người.
Con thưa cha là ở thành phố Điện Biên là duy nhất của cái đất nước Việt Nam này là chỉ mới ra mắt được cách đây khoảng 7 tháng nếu tính bằng tháng. Còn nếu mà tính năm tức là ra mắt có nhà thờ, tức là có sự can thiệp của bên giáo hoàng mà. Đấy, có can thiệp vào thì bắt đầu còn trước đây cứ xây dựng là...
Rồi, chúng ta thấy hallelujah. Dấu chân lòng thương xót đã được đặt đến thành phố Điện Biên. Hallelujah. Bây giờ nhiệm vụ của anh là anh về Điện Biên, anh đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa nha. Anh đi làm chứng cho mọi người, cho ra khung ảnh lòng thương xót. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh. Đây là cuốn sách Con đường tín thác, trong này có CD kèm theo gửi tặng cho anh. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, giáo điểm tin mừng. Ai muốn hỏi về giáo điểm tin mừng thì anh đưa cho họ cây quạt này, họ biết địa chỉ ở đây nha. Trang web đầy đủ hết. Và đây, dấu chân lòng thương xót phải được đặt ở Điện Biên, thành phố Điện Biên, một nơi rất là xứng đáng. Và anh là người tông đồ tiên phong đi đến loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Tội trồng chất xếp loại vào. Đây, móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc anh vào nha. Và đây là chàng chuỗi lòng thư xót tay tay rồi lọt. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho anh nha. Còn nói gì nữa không, muốn nói gì nữa không?
Tạ
ơn Chúa làm chứng.
Dạ
con nhắc, con muốn anh anh cầm Chúa như vậy cho anh ôm nách này. Đấy đứng cầm rồi vậy phải ôm Chúa như vậy, chừng lâu 40 năm chưa ôm Chúa bao giờ. Tại vì anh có lời gì anh muốn nhắn nhở những người bỏ Chúa nhiều năm, 40 năm như anh, để họ quay về với Chúa. Anh nhắn nhở những người đó giùm tôi.
Con thưa cha và cộng đoàn, tất cả những người mà giáo dân mình thực ra là sống con người công giáo mà sống theo phúc âm, sống theo đạo công giáo thì không có tội ác, hầu như là không có tội ác, không có gian dối, không có trộm cắp, mà các tệ nạn xã hội cũng rất là giảm cực kỳ. Nếu như khu nào, nơi nào có đạo, nơi nào có Chúa hiện diện thì những nơi đấy trộm cắp ít, trai gái ít, tội phạm ít, nghiện ít, và các cái tệ nạn ví dụ như giết người, cướp của và những cái làm những điều ác, ví dụ như là kể cả trong đời sống hàng ngày như kiểu trồng rau bẩn chẳng hạn. Đấy, thực phẩm bẩn thì người công giáo khi người ta đọc các cái lời kinh hay các cái điều răn của Chúa người ta không dám làm. Ví dụ làm thế là hại đến người khác thì không bao giờ người công giáo làm. Thế cho nên là ở công giáo thì con nghĩ là dù đến đâu chăng nữa, mà nhất là những người công giáo càng có vì nghĩ như thế, nhưng mà khi nghĩ ra thì nghe cha giảng thì mới hiểu hết được, chứ bình thường thì anh không thể hiểu hết được. Vì ngay con ngày xưa con công tác, con cứ đắn đo, con hiểu làm sao nó có chuyện như thế. Đấy, mà mặc dù con là công giáo, đấy, phi lý hoặc là thế nọ thế kia, đấy, ví dụ như thế, có thể là cho rằng là tại sao thế đấy mà làm sao thì có chuyện vậy. Đấy, thế nhưng mà khi đi sâu vào mà nghe lời cha giảng thì mình mới hiểu rõ rằng là đạo công giáo, tất cả những người công giáo cũng phải có trình độ, có phải cho con cái cháu cháu học hành để có trình độ, vì hiểu được ý nghĩa. Và ngay trong sách kinh thế nhiều ý nghĩa rất sâu xa, cho nên đòi hỏi phải có trình độ mới hiểu được. Thế cho nên là con nghĩ là đạo công giáo cứ ở đâu có đạo công giáo là ở đấy rất hạnh phúc.
Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn một lời tuyên cáo của anh. Ở đâu có đạo công giáo thì ở đó có dây cao lên. Đấy là lời của một người 30 năm tuổi đảng nói với chúng ta, 40 năm bỏ Chúa nói với chúng ta. Ở đâu có đạo công giáo thì ở đó có cao lên. Ở đâu có đạo công giáo thì ở đó có cao lên. Ở đâu có đạo công giáo thì ở đó có. Đấy, thực sự là như vậy. Và chúng tôi muốn kết thúc buổi chia sẻ hôm nay bằng một lời cầu nguyện của chính vua Solomon, cầu nguyện với Chúa như sau trong bài đọc 1 mà anh chị em chúng ta vừa mới nghe. Vì chúng ta đã nói ngay từ đầu là chúng ta đến đây để dạy các lên, chúng ta đến đây để. Và trong những ngày tĩnh tâm này, tĩnh tâm Tết này, chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa sốt sáng như sau. Khi ấy Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel, giơ hai tay lên trời và thưa: lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất này chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây cho Ngài đây. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan Ngài hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán danh ta sẽ ở đây. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe, xin lắng nghe và tha thứ. Thưa anh chị em, Salomon xây đền thờ cho Chúa, nhưng Salomon biết được rằng là ngay cả trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Thiên Chúa, huống chi ngôi nhà này. Nhưng vì chúng ta là con người, cần phải có nơi để tụ họp, cần phải có nơi để cầu nguyện, cần phải có nơi để chúng ta cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa, cho nên mới có những ngôi gọi là nhà Chúa, cho nên mới có những ngôi thánh đường, ngôi giáo đường, những đền thờ. Mà đền thờ xây dựng không phải là cho Thiên Chúa, vì cả trời cao còn không chứa nổi mà, huống chi là cái ngôi đền thờ này. Cho nên xây đền thờ cao lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ để lấy danh của mình, để lưu danh cho hậu thế, để ghi dấu ấn của mình là hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Xây ngôi đền thờ cho thật tốn kém, thật lộng lẫy mà không có người đến cầu nguyện là đi sai đường lối của Chúa. Ngôi nhà phải là nơi cho Chúa ngự, một nơi xứng đáng, một nơi sạch sẽ, một nơi ngăn nắp, một nơi trật tự, một nơi sắp xếp đâu vào đó đồ thiêng, vật thánh. Mọi sự phải sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự từ trong ra ngoài, từ cái tủ, từ cái phòng áo, từ cái phòng thánh, từ cái chén thánh, từ cái khăn, từ cái bình bông, tất
cả mọi cái phải thật tươm tất, phải ngăn nắp sạch sẽ, gọn gàng, xứng đáng để cho Chúa ngự trị. Nhưng chúng ta biết rằng mình đến đây, nơi cầu nguyện này phải là nơi mà như Salomon khẩn này, đó là gì thưa anh chị em? Đó là xin Ngài để mắt đến ngôi nhà này đêm ngày, xin Chúa để mắt đến giáo điểm này đêm ngày. Chúng ta cùng lặp lại lời cầu nguyện: xin Chúa để mắt đến giáo điểm này đêm ngày, xin Chúa nhìn đến nơi này, vì Chúa đã phán danh ta sẽ ở đây. Anh chị em dưa cao cuốn sách lên: vì Chúa đã phán danh ta sẽ ở đây, vì Chúa đã phán danh ta sẽ ở đây. Xin nghe lời van này của chúng con, vì tự nơi đây xin Chúa lắng nghe, xin Chúa nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, xin Chúa để mắt đến ngôi nhà này đêm ngày, xin Chúa lắng nghe chúng con cầu than đêm ngày, vì Chúa đã phán và chúng con tin chắc chắn rằng danh Chúa sẽ ở đây. Chúng con tin chắc chắn rằng, chúng con tin chắc chắn rằng lòng thương xót Chúa sẽ ở đây. Chúng con tin chắc chắn rằng lòng thương xót Chúa đang ở đây. Lặp lại, chúng con tin chắc chắn rằng
lòng thương xót Chúa đang ở đây.
Chúng con tin chắc chắn rằng lòng thương xót Chúa
đang ở đây.
Chúng con tin chắc chắn rằng lòng thương xót Chúa
đang ở đây.